hồi 29 dạo thế giới cực lạc Tây Phương lắng nghe Đức Phật A Di Đà thuyết pháp. Phật Thế Công giáng ngày 26 tháng 7 năm Canh Thân 1980, thơ vô trần lạc đắc nhất thân sinh, tỉnh khổ cần bồi phương thống canh, quả mãn công viên quy cực lạc, thiên biên hải giác nhậm du hành. Dịch: thoát tục vui thay, xác nhẹ nhàng, đất lành vun tới, sống thênh thang, tròn đầy công quả về chầu Phật, biển rộng trời cao, thỏa vẫy vùng. Thế Phật khắp nơi đều nghe thấy có người học Phật tu đạo, xong cuối cùng muốn học Phật tu đạo phải làm sao đây? Theo như lão tăng thấy thì cũng chẳng có gì, chỉ cần hỏi lại lòng mình mà thôi. Nếu như thấy tâm không thẹn, tôi cho là đã gần Phật rồi đấy. Xa rời tâm tức chẳng có Phật để tìm, như trong một ngôi chùa không có một vật chi hết, hẳn chẳng thể gọi là chùa được. Trong cơ thể con người nếu như không có tâm thì làm sao thành người nổi. Do đó nguyện chúng sinh hãy gắn trở thành người có tâm. Tâm có thể biến hóa vô cùng, giống như một chuyên viên vẽ kiểu y phục giỏi có thể vẽ hàng trăm hàng ngàn bộ đồ kỳ quái khác nhau. Tâm người có thể ví như chuyên viên vẽ mẫu y phục, có thể biến đổi diện mạo thân hình mình thành nhiều vẻ khác nhau. Muốn biến thành Phật, thành ma đều tùy tâm mình muốn. Mỗi cá nhân là một vị thầy ma thuật. Muốn bỡn bất cứ cách gì, đi bất cứ kiểu gì, chọc cười cách nào đều làm được. Lão Tăng chỉ hy vọng biến thành người tốt, biến thành thần thánh tiên Phật, chứ đừng tự biến mình thành ma thành quỷ, để cho người sợ hãi chán ghét thì thực quả là quá u mê ngu tối. Biến thành tốt, biến thành hoại đều do một tay mình tạo nên. Đem mình biến thành địa ngục quỷ quái hoặc trâu bò gà vịt, soi gương nhìn lại vóc dáng nhảy lên thất thanh kêu lớn, khi đó mới vỡ lẽ ra là chẳng thể biến thành bức vẽ kiểu mẫu. Thụ pháp chẳng cao minh, cho nên đã biến quá sai. Nghe lời lão Tăng nói, bản lai diện mục tức bộ mặt chân thực nếu như mất đi, thì dẫu kêu cầu liệu có thể trở lại được không? Chắc chắn là không. Một số biến chất sau này có hối cũng chẳng kịp nào. Bữa nay thầy hướng dẫn trò ngoan dương sinh dạo thế giới cực lạc Tây Phương bái hội Đức Phật A Di Đà. Dương sinh: thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật: đã tới nơi, dương sinh xuống đài sen mau. Dương sinh: tới chốn này vàng bạc ngọc lưu ly phô bày ngập đất, lan can cây rừng lưới võng đều là những vật phi phàm, thứ nào thứ nấy chói ngời hào quang, quả là cảnh tuyệt vời chưa từng thấy ở thế gian. Thế Phật: thế giới Tây Phương cực lạc là nơi Đức Phật A Di Đà ngự, nơi đó cũng còn gọi là đất nước cực sung sướng, 7 lần rào, 7 lần lưới, 7 hàng cây vây quanh 9 4 phía. Chúng ta mau tới trước bái hội Đức Phật tôn kính, cùng lắng nghe người thuyết pháp. Dương sinh: phía trước có một ngôi điện lớn, có phải đó là nơi Đức Phật tôn kính cư ngụ không? Thế Phật: đúng đấy, phía trước là điện Di Đà, chúng ta mau tới trước đảnh lễ. Dương sinh: xin tuân lệnh. Trong điện có rất nhiều cao tăng cư sĩ tu hành chính quả, vị nào vị nấy vẻ mặt từ bi, miệng đang niệm Phật, thanh âm du dương tịch mịch, người nghe trong lòng thư thái. Thế Phật: lúc còn tại thế họ đều là những người tu học Phật đạo, nhờ công đức viên mãn cho nên được tới thế giới cực lạc, đã tới thánh điện, chúng ta mau vào đảnh lễ Đức Di Đà. Dương sinh: xin tuân lệnh. Vào trong thấy ngồi ngay chính giữa điện một vị Phật pháp tướng trang nghiêm, toàn thân ngời sáng hào quang, khiến người ta nhìn thấy phải kính nể. Đệ tử là Dương sinh, xin đảnh lễ Đức Phật kính tôn. Bữa nay có duyên theo ân sư tới thánh cảnh Cực Lạc đảnh lễ Đức Phật A Di Đà, xin Đức Phật kính tôn truyền dạy Phật pháp cho đệ tử. Phật A Di Đà lành thay, người ta niệm A Di Đà Phật, còn tôi lại niệm chúng sinh là Phật. Chúng sinh bị luân hồi sáu ngã, thân bị thống khổ, cho nên tôi phát 48 đại nguyện tạo được Cực Lạc thế giới, nơi này hóa thành vùng đất yên lành. Dạy người quyết chí niệm Phật tu đạo, mỗi niệm không quên Phật trong ta. Tôi đương dẫn dắt tới đây, nếu như nghiệp phàm chưa tỉnh, niệm Phật tâm chẳng chuyển, hình Phật tự tán, thiếu bàn tay từ bi sức yếu vô phương cứu độ, cho nên hy vọng chúng sinh học Phật tu pháp, bộ đầu ắt phải tỉnh nghiệp trần, tự tạo đắc tỉnh, còn không khó mà thành đạt. Bữa nay vui mừng được thấy Dương Sinh là người phàm vào cửa pháp Di Đà đắc tỉnh, đặc biệt ban ít lời để giác ngộ, nếu như có gì thắc mắc cứ đặt câu hỏi tôi sẽ trả lời. Dương Sinh cảm tạ Đức Phật kính tôn đã ban cơ hội tốt cho đệ tử, kính hỏi Đức Phật tôn kính, vừa rồi ngài dạy thế nhân đều niệm A Di Đà Phật, còn ngài là một lòng niệm chúng sinh là Phật, đệ tử cảm thấy có bao hàm ý nghĩa, kính mong ngài giải rõ ý đó là như thế nào. Phật tôn kính, lành thay Dương Sinh quả là có trí huệ, chúng sinh ngày đêm niệm A Di Đà Phật là mong tôi độ họ lên thế giới Cực Lạc, còn tôi ngày đêm niệm chúng sinh là Phật, tức hy vọng rằng chúng sinh và tôi là một. Nếu như thể ngộ được ý của tôi thì trần thế sẽ hóa thành đắc tỉnh, thế giới ta bà biến thành nước Cực Lạc, vì tôi cũng mong xuống đắc tỉnh trần gian sống tiêu dao tự tại một phen. Dương Sinh, lời nói của Đức Phật tôn kính hàm ngụ ý nghĩa siêu diệu. Nếu như nhân gian biến thành Cực Lạc, ngài sẽ đầu thai giáng phàm chăng? Phật tôn kính, chỉ mong là trần gian với đất này tương đồng, tôi ước ao xuống phàm. Dương Sinh, thưa chúng sinh đều mong siêu thăng thế giới Cực Lạc, ý nghĩa đó có điên khùng không? Phật tôn kính, người đời nghiệp chướng quá nặng, thống khổ phiền não bất tuyệt nên khổ nghiệp buộc chặt, rất muốn thoát khổ đặng hưởng lạc, kỳ vọng nơi Phật tôi gia hộ để giải thoát khỏi khổ, như thế gọi là giác ngộ quay đầu. Còn nếu như nhận khổ làm vui, chấp ảo làm chân, mới là đảo điên. Dương Sinh, thưa đã như vậy thì làm cách nào để nhờ Phật dẫn độ hầu thoát khổ? Thế Phật di chỉ có một đường niệm Phật học Phật. Dương Sinh, thưa chỉ đơn giản có vậy thôi. Sao? Phật tôn kính, một tiếng A Di Đà liền tới nước Cực Lạc, học Phật dù chỉ thấy hình tượng, song với Phật chân thật cũng chỉ là một.
Dương Sinh, lời Đức Phật tôn kính dạy Cực Lạc quá siêu diệu, xin ngài giảng giải rõ hơn để cho đệ tử thấu tỏ. Phật tôn kính, niệm ban đầu mỗi niệm chẳng quên, cuối cùng niệm quá ắt quên. Còn niệm A Di Đà Phật, niệm tới tự tính chân Phật, niệm lâu thành Phật, trước tự niệm là Phật, niệm lâu thành chân, ngày sau người đời tự nhiên niệm mình là Phật. Một lòng không loạn, một lời không sai, với Phật A Di Đà tâm tâm tương ứng, cho nên nói một tiếng A Di Đà liền tới nước Cực Lạc, đã nhận tự mình là Phật, giác ngộ tâm tính, niệm Phật một lần ắt Phật hiện ra trước mắt, nhất chân một cái tới liền là tỉnh. Chúng sinh nghiệp nặng phiền não đã đo, cất tiếng niệm Phật, khi đau khổ tuôn ra, khổ nghiệp giảm bớt, đó là độ siêu diệu của sự niệm Phật. Phật giới lực, quy củ, nghi thức, nếu nhìn nhắc nhắc học được, đều chỉ là một. Tự chính niết bàn, thành đạt, chính đẳng, chính giác. Chương sinh, niệm Phật, khi đau khổ tuôn ra, nhờ đó nhẹ bớt khổ nghiệp, thì quả là phương thuốc tuyệt diệu trị bệnh tâm linh. Thưa đệ tử, chưa được rõ khi chúng sinh niệm Phật cảm giác của Ngài ra sao. Phật tôn kính, chúng sinh bái thọ quy niệm Phật để giải thoát khỏi ưu phiền trần tục, để khỏi vọng niệm, để hiện Phật tâm. Lúc này, tâm tôi cùng với kẻ niệm tôi cùng tương ứng, ba kiếp nghiệp trói, nghe danh hiệu Phật cung kính lễ bái, cứu độ, cho nên thành tâm niệm Phật có thể tiêu tai giải nghiệp trấn tĩnh được tâm tính. Khi chúng sinh niệm Phật, than trống truyền thanh âm, tai tôi nghe thấy, tâm Phật cảm động, sẽ tới cứu ngài. Chương sinh, thưa đệ tử, từng nghe nói niệm Phật thì có thể đeo theo nghiệp lên sống ở thế giới cực lạc, có đúng vậy không? Phật tôn kính, vãng sinh đeo theo nghiệp cũng không miễn được hết nghiệp trước. Phải một lần niệm Phật, gặp hoàn cảnh nào tâm đạo vẫn vững bền ác lạc và được thế giới cực lạc. Rồi còn phải tu luyện thêm ở đó, tới khi nghiệp lắng trầm mới hóa sinh nơi tâm tịnh. Nghiệp trước nếu không hết, nhưng mà che lấp cửa, chẳng thể thấy sự sáng nổi. Tôi dùng ánh sáng Phật phổ chiếu, khiến thân họ trong sạch, tâm họ sáng sủa, tất cả ác nghiệp tan liền vào ngay đất Phật. Nơi đây còn có rất nhiều viện tu đạo, sở tiêu nghiệp, chuyên để cho những người còn đeo nghiệp dùng mà tu luyện. Kẻ vãng sinh đeo theo nghiệp là tại lý do trước khi tạo nghiệp và sau khi quy họ đều không niệm Phật. Một lần niệm Phật sám hối tiền nghiệp, tôi sẽ cảm ứng sự tâm thành của họ mà cứu độ. Nếu như chỉ có niệm Phật nhưng lại tái tạo các ác nghiệp không biết sám hối thì sự niệm danh hiệu Phật sẽ như mây che núi, chôn vùi mất sự chân thực của nó. Vì vậy không thể đeo theo nghiệp bản sinh nơi đất tỉnh. Do đó kẻ tu pháp môn tỉnh thổ, điểm quan trọng số một là tỉnh thổ, tỉnh tâm, tỉnh thân, ắt gần được đất tỉnh. Lại còn phải thực hiện tu đức, chẳng thể khẩu Phật mà tâm không Phật. Phải cả tâm lẫn khẩu đều phục Phật, chớ có giảng giải nói niệm xuông. Tôi thấy chúng sinh đời mạt pháp, mê đắp ngũ uẩn, luân hồi sáu nẻo, rồi vẫn chờ đổi thay. Thời đại ngày nay một mới, vật chất hưng thịnh, xa hoa bừa bãi, 48 đại nguyện không thực hiện nổi. Vì phổ độ chúng sinh đặc biệt khai mở pháp môn, khuyên người một lần niệm Phật, Phật pháp giản dị tu hành mau chóng. Chúng sinh nếu như không biết tu trì, sợ rằng khi không còn thân, muôn kiếp chẳng khôi phục nổi. Phật vốn chí công, mặc dầu đã vào cửa Phật niệm tụng Di Đà, nhưng tâm rắn rết thì Phật cũng chẳng dám tới gần dẫn độ. Phật rất từ tâm, chỉ tại mình tự xa lánh Phật. Bởi vậy mong rằng chúng sinh từ nay nếu đi trên đất tỉnh, ắt có ngày nghiệp trần diệt sạch, vạn vật vứt bỏ, hủy diệt linh căn. Dương sinh, nhờ ơn Đức Phật Chính Tông đã từ bi khai mở phương tiện pháp môn, nên có rất nhiều chúng sinh không kể nam phụ lão ấu, tay lầm tràn hạn, miệng vang vang niệm Phật thật chí tình, khiến mọi người kính mến. Cứ theo như đệ tử nhận xét thì niệm Phật có có thể vãng sinh thế giới Cực Lạc, ý nghĩa quả là vi diệu. Kính xin Đức Tông kính khai mở trí huệ thêm cho đệ tử. Phật Tông kính, Phật không nói rằng niệm Phật có thể siêu thăng, còn có thể siêu thăng Cực Lạc không? Thì xin trả lời là niệm Phật để đánh đuổi tạp niệm, giúp tâm linh an tịnh, do đó không phản bội đạo quy. Con người khi tạo ác nghiệp là lúc miệng quên mất Phật A Di Đà. Bởi vậy, nếu ngày đêm tụng A Di Đà Phật, miệng tụng tâm tưởng, lâu dần tâm với khẩu là một, Phật tính hiển lộ, trừ được ác căn mầm đạo ló, đắc tịnh cây bồ đề mọc lớn. Niệm Phật khiến tâm thần quên nổi thống khổ phiền não, có tác dụng sản sinh thiền định. Cho nên tỉnh tức là định, định có thể sinh tuệ và thấy Phật, tinh thần an vui, tâm linh có chỗ gỡ gắm. Lúc niệm Phật tâm sinh khí an hòa thanh tịnh, điều học được hành vi bất chính tàn bạo, đánh tan được ý tụ ở bộ đầu, cứu rỗi âm linh. Niệm Phật cũng như thế gian hòa tấu âm nhạc, người nghe cảm thấy thanh thoát nhẹ nhàng, quên tất cả những nỗi phiền não rối ren, thống khổ bất an. Ở vậy khuyên kẻ tu đạo, kẻ bệnh hoạn, kẻ tâm thần bất ổn, hãy chăm niệm Phật, chắc chắn sẽ hiệu nghiệm xa rời khổ đau, đạt được yên vui. Dương sinh, Đức Kính Tông dạy quá đúng. Niệm Phật, tưởng Phật, biết Phật, thấy Phật, tức là Phật. Niệm hoài, niệm mãi, không quên lời Phật dạy, nhất định sẽ thành Phật. Thưa Đức Kính Tông, cảnh thế giới Cực Lạc Tây Phương đẹp đẽ quá mức. Thưa đệ tử, muốn giới thiệu với chúng sinh có được không? Phật Thế Tông, đất này phàm trần không có nổi, thanh tịnh trang nghiêm vô cùng vi diệu, lầu gác nguy nga hàng hàng lớp lớp, tất cả đều tuyệt diệu quý báu, thanh nhã tinh khiết thơm tho lạ thường. Nước đứt trong ao khí tẩy rửa tâm trần, đầy bụi bặm nhạt trời không cần tấu vẫn sượt nổi vang. Khí hậu không nóng không lạnh hoàn toàn thích nghi, quần áo ăn uống chỉ mới nghĩ trong đầu là có ngay trước mắt. Chim quý hót reo vòn, thuyết pháp về không khổ, vô thường vô ngã, gió thổi vi vu trong rừng cây kẽ lá, tất cả âm thanh đều hết sức vi diệu, vì tiếng đó là tiếng pháp vang dội. Lục căn thanh tĩnh dứt sạch phiền não bụi bặm, bao nỗi khổ nhập trần gian không nổi dậy, trí tuệ thăng tiến, thâm đạt thực tướng, thần thông tự tại, sống thọ vô cùng, hết mọi khổ đau, được mọi sung sướng. Giờ tôi xin hướng dẫn chương trình sinh dạo thăm các thắng cảnh. Chương sinh cảm tạ sự hướng dẫn của Đức Tông kính, đệ tử thường ước mong được lên thế giới Cực Lạc. Bữa nay có kỳ duyên lên được đây, phải xem kết quả để cuộc hành trình khỏi uổng phí. Phật Tông kính, thế giới Tây Phương Cực Lạc nơi người phàm sau khi qua đời được về an nghỉ, cảnh sắc tuyệt diệu khác hẳn trần gian. Dương sinh đi theo tôi. Dương sinh thưa vâng, xin đi theo Đức Tông kính. Phía trước có một cái ao rộng lớn, trong ao ở đây các loại hoa đủ màu sắc, hoa đẹp mê hồn. Bên ao cắm một cái bản đề ba chữ Pháp Bảo Trì, tức là ao có bảy cái quý và ngọc quý hoàng. Thế Phật, đây là ao Pháp Bảo, nước trong ao là nước tám công đức, dưới đáy ao là các vàng ngũ ngọc, nước này là nước sống diệu dụng vô cùng. Dương sinh thưa, tại sao lại gọi nước trong ao là nước tám công đức rất diệu dụng? Phật Tôn kính, nước sống là nước Phật, là nước tám công đức, tính nước biến hóa vô cùng. Người muốn vãng sinh đất yên, ắt này mới có thể thanh tịnh. Người đời nếu như học tám công đức này nhất định sẽ được phản sinh nơi đất tỉnh, chẳng cần phải trải qua sự tu luyện. Nước tám công đức ở đây, nước tám công đức gồm có: thứ nhất, lắng công, tâm cảnh của người lắng công tinh khiết, không ngầu được sự ô uế. Thứ nhì, trong mát, tâm người cần sự thanh tịnh mát mẻ, không có khi tối tâm nặng trược phiền não. Thứ ba, ngọt ngào đẹp đẽ, tâm người phải ngọt ngào đẹp đẽ như nước ngọt ngào, uống ngon lành kết được nhiều thiện duyên. Thứ tư, nhẹ nhàng mềm mại, tâm người phải thanh nhẹ uyển chuyển, không thể cứng cỏi. Nước này phải nhẹ và chảy lên, không thể như nước thế gian nặng và chảy xuống. Thứ năm, ngừng thấm, tâm người không thể khô cứng, nóng nảy, phải ban nhiều ân huệ cho người như nước tưới mát vạn vật. Sáu, an vui hòa hài, tâm người phải an vui hòa hài, như nước không dậy sóng, êm đềm ở trong, không chìm đắm và trôi chảy mất. Thứ bảy, dẹp bỏ lo lắng, tâm người phải trừ bỏ nỗi lo được lo mất. Nước này ngoài việc giải khát còn có thể giải đói dịu dụng vô cùng. Tám, hạnh thêm lợi ích, tâm người phải hướng thượng, học nhiều để mở mang kiến thức, bồi bổ trí tuệ có ích cho sự giác ngộ đạo lý. Dùng nước này giải khát, tắm rửa thân tâm thanh tịnh, trí tuệ vô thượng, ơn ích vô cùng vô tận. Nước tám công đức ở thế giới Cực Lạc diệu dụng vô cùng. Người đời nếu như mỗi ngày học tám công đức này cùng niệm danh hiệu tôi, tự nhiên có Phật dành sẵn trên đất tỉnh, chẳng cần phải tắm gọi nước tám đức để tẩy rửa đào luyện thân tâm.
Kể theo, nghiệp tới đất tỉnh ắt sẽ phải trải qua sự rèn luyện của nước pháp này mới có thể qua cửa. Dương Thiện Sinh có muốn xuống ao tắm rửa mình mấy không? Dương Sinh: hiện tại trong ao có rất nhiều người đang tắm rửa, không quen biết đệ tử chẳng dám xuống. Phật tôn kính chớ e ngại, nước tám công đức là nước pháp tẩy rửa sạch tội lỗi ác nghiệp, thật là cơ hội tốt lành, chớ để mất uổng. Dương Sinh: thưa, đã như vậy đệ tử xin xuống. À, nước mát quá, ngâm mình xuống thân nặng trở thành nhẹ liền, giống như chim bay trên trời tắm gió xuân, toàn thân mát mẻ khoan khoái nhẹ nhàng phơi phới, cảm thấy như là thân không nợ nần thanh thoát, loại nước thật kỳ diệu. Phật tôn kính, Dương Sinh thử uống vài hớp coi, chắc chắn sẽ có cảm giác lạ lùng. Dương Sinh tuy nước đã tắm xong vẫn cực kỳ trong, thử uống vài hớp nước pháp xem sao. À, uống vào bụng như băng giá, khi từ trong cơ thể phóng ra giống như bay lên nhẹ nhàng phơi phới. Phật tôn kính, siêu thân thật là mau, như phi cơ phun khi lúc cất cánh trên phi đạo. Người đời bình thường nếu như tu tám công đức này chắc chắn sẽ có cảm giác như bữa nay, vãng sinh đắc tỉnh chẳng khó, kể một lầm niệm Phật. Nếu như có nghiệp chướng ắt phải trải qua sự tắm rửa nước này để tu luyện, kẻ nghiệp nặng mới gặp nước này có cảm giác như bị lóc da, ban đầu đau đớn dần dần trở thành dễ chịu, cho tới khi thoát thai quán cốt mới thực sự được tiêu dao nơi miền đất tỉnh Cực Lạc. Dương Sinh: trong ao hoa sen năm màu nở đầy vô cùng đẹp đẽ, tại sao những kẻ ngâm mình tu luyện trong nước, số lượng hoa sen bao quanh lại kẻ nhiều người ít? Phật tôn kính, mỗi tiếng niệm Phật là một đóa sen, khi chúng sinh niệm Phật, khí lực và nước miếng, tức linh khí cùng nước pháp ứa ra, hóa thành bông sen. Do đó nước tám công đức vốn là nước từ trong miệng kẻ niệm Phật, tức nước pháp tích tụ. Hoa sen tượng trưng cho danh hiệu Phật, nên niệm càng nhiều hoa sen nở càng lắm. Kẻ niệm Phật thành tựu sẽ cưỡi hoa sen, phóng khí bay thẳng lên cõi cực lạc. Những người đó tu luyện tại đây thời gian không giống nhau, có người nửa năm, có người một năm, phải căn cứ đúng theo nghiệp chướng nặng nhẹ mà phân định. Nếu như y phục ô uế dùng nước tám công đức giặt vũ ô uế càng nhiễm nặng càng tốn nhiều thì giờ, còn ngược lại ắt rất dễ dàng. Trong ao này đầu tiên lo giải thoát khổ đau, chuyển thành quan lạc, một sớm tội lỗi ác nghiệp tẩy rửa sạch trong tâm thân, nhẹ nhàng ngồi trên hoa sen do công phu niệm Phật trở thành tiêu dao đất tỉnh, đó gọi là cửa pháp nơi đất tỉnh. Bữa nay Dương Thiện Sinh phụng mệnh viết sách phổ độ chúng sinh, tôi mới đặc biệt tiết lộ dấu tích chân thực này, mong chư đệ tử Phật tu học Phật kinh hãy giải thích đất yên theo nghĩa chân thực này. Thế Phật, tâm tĩnh ắt đất cực lạc yên, mong thế nhân hãy ra sức công phu nơi mảnh đất tâm, quét dọn cho thật sạch sẽ, chớ để bụi bám. Ắt nhà mình là đất tỉnh, há còn cầu Tây Phương cực lạc nữa ư? Niệm Phật, học Phật, tự nhiên thành Phật, đệ tử Phật, hãy mau giác ngộ. Bữa nay được nghe Đức Kính Tông chỉ giáo nhiều điều hữu ích, giờ xin cáo từ, Dương Sinh hãy chuẩn bị. Dương Sinh cảm tạ Đức Kính Tông đã ban cho đệ tử nước tám công đức thân tâm được thanh tịnh, ơn ích quá nhiều, kính lạy giả từ. Phật tôn kính, đất yên ở trước mắt, mong người đời chớ lạc hướng. Dương Sinh, thưa con đã lên đài sen, kính mời ân sư trở lại thánh hiện đường. Tế Phật, đã tới thánh hiện đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.